Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bí thư Tỉnh ủy dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm và chúc mừng nhà giáo nhân dân và đội ngũ nhà giáo nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đôn đốc tiến độ triển khai khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2. Thích ứng linh hoạt, bứt phá mạnh mẽ trong xuất khẩu. Trường bắn quốc gia khu vực 1 đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 19 tháng 11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh đoàn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Giai đoạn 2022-2025, các cấp bộ đoàn tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ đoàn đã thực hiện hơn 7.600 công trình thanh niên với tổng giá trị làm lợi hơn 37 tỷ đồng, duy trì hơn 2.700 tổ công nghệ số cộng đồng, gần 400 đội tình nguyện bình dân học vụ số, phổ cập kỹ năng số cho người dân, thành lập 99 đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thu hút gần 6.000 đoàn viên thanh niên tham gia. Công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng là điểm sáng nổi bật, đã giới thiệu 8.450 đoàn viên ưu tú, trong đó hơn 5.900 đồng chí được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái và Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của tuổi trẻ toàn tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn tỉnh cần đẩy mạnh, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, đột phá của đại hội đến với đông đảo đoàn viên thanh niên toàn tỉnh. Trong đó xác định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, khẩn trương xây dựng, ban hành các chương trình kế hoạch cụ thể hóa, triển khai, thực hiện, sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Đại hội đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc chỉ định Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 31 đồng chí. Ban thường vụ gồm 9 đồng chí. Nhân dịp này, 9 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027 được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Tỉnh đoàn tặng 5 phòng máy vi tính cho thiếu nhi toàn tỉnh với tổng trị giá 500 triệu đồng.
Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 1982, 20 tháng 11 2025, sáng ngày 19 tháng 11, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà chúc mừng anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn tại tổ dân phố Thọ Môn, phường Từ Sơn và nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Hiền tại tổ dân phố số 2, phường Bắc Giang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã tới thăm tặng quà chúc mừng anh hùng lao động nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn, nguyên là giáo viên trường Trung học cơ sở Tam Sơn. Thầy được phong tặng nhà giáo nhân dân năm 1988, không chỉ là một nhà giáo mẫu mực cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, thầy Thìn còn là người khởi xướng nhiều phong trào có sức lan tỏa, trong đó nổi bật nhất là phong trào Nghìn Việc Tốt đã lan rộng khắp cả nước, góp phần giáo dục thiếu nhi về lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và hình thành nhân cách tốt đẹp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đến thăm tặng hoa và chúc mừng nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Hiền, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang. Thầy có những cống hiến bền bỉ trong suốt quá trình công tác, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới phát triển của ngành giáo dục địa phương và được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân vào năm 2017. Đây là hai trong số 4 nhà giáo nhân dân của tỉnh Bắc Ninh hiện còn sống. Toàn tỉnh Bắc Ninh có 6 nhà giáo nhân dân, 193 nhà giáo ưu tú. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các nhà giáo nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các thầy không chỉ là những người truyền thụ tri thức mà còn là tấm gương về phẩm chất, đạo đức và tinh thần đổi mới, góp phần xây dựng nền giáo dục Bắc Ninh ngày càng phát triển. Trong không khí thân tình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, mong muốn anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn và nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Hiền tiếp tục đóng góp những ý kiến quý báu cho sự phát triển của giáo dục tỉnh nhà, đồng thời đề nghị ngành giáo dục Bắc Ninh tiếp tục lan tỏa tấm gương sáng về tinh thần học tập, lao động, cống hiến không ngừng nghỉ của các nhà giáo để lan tỏa tình yêu nghề, truyền cảm hứng cho đội ngũ nhà giáo trẻ, các thế hệ cán bộ, học sinh noi theo, góp phần bồi đắp nguồn lực con người, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của tỉnh Bắc Ninh.
Cũng nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều 19 tháng 11, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và đội ngũ nhà giáo tại Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Xuân Lợi gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục toàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, Bắc Ninh luôn xác định giáo dục đào tạo là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu, là nền tảng để xây dựng nguồn lực chất lượng cao, phục vụ cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Đồng chí ghi nhận và biểu dương sự cống hiến lặng thầm của đội ngũ nhà giáo, những người đã góp phần tô đẹp truyền thống hiếu học của quê hương Kinh Bắc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy và học, tăng cường đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, mở rộng các chương trình giáo dục kỹ năng, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên. Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để ngành giáo dục hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra, mong muốn mỗi thầy cô luôn giữ vững nhiệt huyết, tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.
Trước đó, sáng 19 tháng 11, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tới dự và chúc mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập trường và 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường tiểu học và trung học cơ sở Đáp Cầu. Tặng hoa chúc mừng thầy trò nhà trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô giáo, ghi nhận và biểu dương những kết quả trường tiểu học và trung học cơ sở Đáp Cầu đạt được trong những năm qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, chặng đường 120 năm không chỉ là con số mà là bề dày lịch sử, một kho tàng truyền thống vô giá gắn liền với biết bao thăng trầm của quê hương đất nước. Thông tin khái quát mục tiêu định hướng phát triển của tỉnh thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong bối cảnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, yêu cầu đối với giáo dục phổ thông ngày càng cao, vì vậy đề nghị ban giám hiệu, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên trường tiểu học và trung học cơ sở Đáp Cầu không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, phát huy năng lực phẩm chất của học sinh, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới, xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, thân thiện, an toàn, quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, truyền thống văn hóa Kinh Bắc cho học sinh. Nhân dịp này, trường tiểu học và trung học cơ sở Đáp Cầu vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học, nhiều cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.
Cũng trong sáng ngày 19 tháng 11, trường mầm non Ninh Xá tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất và kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh dự tặng hoa chúc mừng. Trường mầm non Ninh Xá được thành lập năm 1994, đến nay đã trở thành một trong những đơn vị giáo dục mầm non tiêu biểu của địa phương. Nhà trường hiện có 61 cán bộ giáo viên nhân viên, trong đó 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn. Quy mô trường lớp ổn định, toàn trường hiện có 770 học sinh đang được nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhiều năm qua, tập thể nhà trường luôn giữ vững danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, không ngừng đổi mới phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, hiện đại. Trường mầm non Ninh Xá trở thành điểm sáng của ngành giáo dục mầm non trên địa bàn.
Không may mắn như bạn bè cùng trang lứa được cấp sách tới trường, những đứa trẻ ở cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh học trong các lớp học riêng. Ở đó dù chưa một lần được nghe tiếng học trò gọi là cô giáo, nhưng vẫn ngập tràn niềm vui, có nụ cười, có những cái ôm ấm áp khích lệ động viên. Ở đó không chỉ có trách nhiệm của người thầy mà còn có tình yêu thương của người mẹ, cùng các em chia sẻ thiệt thòi, sự kém may mắn trong cuộc sống. Mời quý vị cùng đến với những câu chuyện cảm động ấy trong phóng sự của phóng viên Thanh Huyền. Giờ học toán của cô giáo Khổng Thị Nhung luôn được các em học sinh khuyết tật câm điếc, hào hứng, tham gia và chờ đón. Khó khăn về ngôn ngữ, nghe, nói, nhưng được cô tận tình, thậm chí kiên trì hướng dẫn. Một phép tính đúng thôi cũng đủ để cô và trò vui theo cách rất đặc biệt của mình. Cô giáo Khổng Thị Nhung, cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh bày tỏ.
Khi mà các con làm được một bài toán thì các con rất là vui, biểu hiện trên ăn mặc rất là tốt ạ. Và khi mà làm được những lần sau các con rất là hào hứng.
Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh, nhưng cô giáo Khổng Thị Nhung lại lựa chọn về công tác giảng dạy cho học sinh khuyết tật tại đây. Vượt qua những khó khăn khi giao tiếp, giảng dạy cho các em, chị tự trau dồi, học ngôn ngữ cử chỉ, diễn đạt để các em hiểu. Mỗi bài giảng, ngoài việc chọn lựa kiến thức cho phù hợp, còn nghiên cứu cách làm sao cho dễ hiểu nhất. Cô Khổng Thị Nhung, cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh chia sẻ thêm.
Khi tôi dạy các cháu phép tính cộng có nhớ, lần đầu tiên tôi dạy các cháu thì các cháu ngơ ngơ không hiểu. Sau đó tôi mất một đêm tôi suy nghĩ bây giờ mình phải làm như thế nào đấy để các con có thể làm được bài toán. Và sau một đêm tôi suy nghĩ thì hôm sau tôi dạy các cháu làm được cái mà tất cả lớp ồ dê lên, mà bản thân tôi vui vui vô cùng vui á.
Cô giáo Phan Thị Bình đã gắn bó với lớp học đặc biệt này suốt 17 năm qua. 17 năm đã có nhiều em học sinh khuyết tật tại đây trưởng thành, trở về với gia đình, làm những công việc có ích cho bản thân. Tốt nghiệp khoa giáo dục chuyên biệt Đại học Sư phạm 1, dù làm đúng công việc lựa chọn, nhưng chị chưa bao giờ nghĩ lại có nhiều khó khăn đến vậy để làm tròn trách nhiệm của một giáo viên và của người mẹ thứ hai. Cô giáo Phan Thị Bình, cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh nói.
Khi truyền tải cái lượng kiến thức và để làm sao để cho các cháu nó hiểu được cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình, thì là chúng tôi thì phải chuẩn bị, thường là các cháu phải dùng, chúng tôi phải dùng tranh ảnh, hình ảnh minh họa hoặc là những cái video minh họa để cho các cháu là hiểu được cái nội dung cô truyền tải, và kết hợp thêm cái cử chỉ điệu bộ nét mặt khi mà cô diễn tả một cái cử chỉ hoặc cái hành động gì đấy để các con có thể là hiểu được bài tập tốt hơn.
Những giờ giảng không có tiếng nói của cô và trò, chỉ có cử chỉ, có mắt nhìn, tay làm theo. Vậy mà ở lớp học ấy, các em đã biết đọc, biết viết, biết giải toán, làm văn. Giờ học hôm nay, các em dành riêng để học vẽ, để làm báo tường, viết về thầy cô giáo. Không nói lên được cảm xúc của mình, tình cảm của mình, nhưng qua mỗi hình ảnh, nét chữ, Trương Quốc Việt cùng các bạn trong lớp đã gửi vào đó sự biết ơn sâu sắc. Cô giáo Phan Thị Bình, cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh có suy nghĩ.
Nhìn thấy cái sự trưởng thành là từng bước một dù chậm, nhưng mà các con đã có sự trưởng thành từng ngày. Và đó cũng là cái niềm vui nho nhỏ, và cũng là cái ngọn lửa gọi là nhen nhóm, luôn luôn là duy trì, và từ đó là chúng tôi gắn bó đến ngày hôm nay.
Những cái ôm thật chặt ở những lớp học đặc biệt này, có những người thầy, người cô và cả cộng đồng luôn đồng hành cùng các em, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, để các em được học những bài học đầu tiên về tình yêu thương, lòng nhân ái.
Chiều 19 tháng 11 tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự và chỉ đạo hội nghị kiểm điểm tiến độ triển khai khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và một số địa phương. Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2 có quy mô quy hoạch trên 140 ha với tổng mức đầu tư trên 1.800 tỷ đồng. Do Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc làm chủ đầu tư, được triển khai tại xã Chi Lăng, phường Phương Liễu, phường Bồng Lai và phường Quế Võ. Khu công nghiệp được định hướng trở thành khu công nghiệp công nghệ cao, tập trung nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bán dẫn. Sau 18 ngày triển khai từ ngày 1 tháng 11 đến nay, đã chi trả tiền bồi thường hỗ trợ đạt hơn 67% tổng diện tích đất thu hồi. Trong đó, tiêu biểu là phường Bồng Lai đã tổ chức chi trả 30 trên 31,36 ha, đạt trên 95%. Đối với công tác san lấp mặt bằng triển khai xây dựng, chủ đầu tư đã sẵn sàng triển khai ngay sau khi được bàn giao mặt bằng. Trước những khó khăn vướng mắc còn tồn tại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, trước hết là đội ngũ cán bộ đảng viên phải gương mẫu để lan tỏa tinh thần đồng thuận trong nhân dân. Việc bảo đảm đời sống người dân, quy hoạch nghĩa trang cần lựa chọn phương án tối ưu nhất nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân là yêu cầu cấp thiết. Giao công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo lực lượng công an nắm tình hình, xác định rõ và có biện pháp đấu tranh kiên quyết đối với các đối tượng xấu có biểu hiện hành vi xúi giục, kích động người dân không chấp hành chủ trương của nhà nước, cố tình chống đối, vi phạm quy định pháp luật trong triển khai dự án. Các sở ngành địa phương và chủ đầu tư chủ động trong công tác phối hợp, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, kịp thời biểu dương khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai dự án, tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 2 tập thể, 1 hộ gia đình và 3 cá nhân tại phường Bồng Lai vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các tập thể và cá nhân đã vì lợi ích chung của tỉnh, mong muốn các hộ gia đình tiếp tục vận động người dân trong khu dân cư tích cực phối hợp trong việc triển khai dự án, đảm bảo tiến độ đề ra.
Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 10, sáng 19 tháng 11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành luật đất đai, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và chủ trương đầu tư dự án, đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh chủ trì thảo luận tại tổ 8. Cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành luật đất đai. Đại biểu Trần Văn Tuấn đề nghị cần làm rõ cơ sở để đặt ra hai điều kiện được nhà nước thu hồi đất là đã thỏa thuận được trên 75% diện tích và trên 75% số lượng người sử dụng đất. Đại biểu Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh nêu quan điểm.
Do đó mà nếu mà chờ có đủ 75% số lượng người sử dụng đất đồng thuận thì nhiều khi cũng rất khó khăn. Và trường hợp ngược lại cũng tương tự. Đó là cái trường hợp mà tỷ lệ người sử dụng đất đồng thuận rất cao, có thể là 75% hoặc cao hơn, song cái tỷ lệ diện tích đất đã đạt được sự thỏa thuận cũng lại rất thấp, cũng khó mà đạt được đến 75%. Thì đây là cái vấn đề mà cần mà trong tờ trình của chính phủ chưa đề cập đầy đủ. Tôi đề nghị cần làm rõ, đồng thời có cái đánh giá tác động chính sách cụ thể đối với các đối tượng, nhất là đối với những người có đất bị thu hồi và chủ đầu tư khi đưa ra quy định trên vào dự thảo nghị quyết.
Cũng cho ý kiến vào nội dung này, đại biểu Đỗ Thị Việt Hà đề nghị bổ sung một số nội dung vào dự thảo nghị quyết để tháo gỡ những vướng mắc bất cập cũng như bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức có đất bị thu hồi. Cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế, đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh đề nghị cần mở rộng thêm tham tán ở nước ngoài về các lĩnh vực, đặc biệt là khoa học công nghệ. Về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đại biểu Phạm Văn Thịnh đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét cho di rời các công trình tôn giáo tâm linh trên tuyến đường nối từ Hà Nội về sân bay Gia Bình. Đại biểu Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Trong quá trình hiện nay chúng tôi đang triển khai thực hiện thì nó phát sinh một cái dự án khác mà lại rất quan trọng. Mặc dù là tên dự án khác nhưng mà nó gắn liền, đó là cái tuyến đường nối từ Hà Nội về sân bay Gia Bình. Thế thì cái tuyến đường này thì trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thì cũng đi qua hai di tích thì tôi cũng rất mong rằng là Quốc hội và Chính phủ thì có thể rằng là trong nghị quyết đề cập đến sân bay Gia Bình này thì cũng nói luôn là đối với các cái di tích mà thuộc cái tuyến đường nối thì cũng cho phép là được thực hiện cái cơ chế di rời, thì như thế thì nó mới đảm bảo được, thì chúng ta có sân bay thì mới có được cả được, thì đồng thời là có được cả đường, thì nếu không thì có sân bay lại không đường thì nó không hợp lý.
Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật quản lý thuế sửa đổi và dự án luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi. Phát biểu đóng góp vào dự án luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, đại biểu Trần Văn Lâm đề nghị xem xét các tính thuế trực tiếp trên doanh thu để tránh thiệt thòi cho các hộ kinh doanh nhỏ.
Tôi kính đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm xem xét lại thuế suất và mức doanh thu khởi điểm phải tính chịu thuế thu nhập cá nhân đối với cách tính thuế trực tiếp trên doanh thu mà hộ kinh doanh nhỏ phải chịu. Và đây mới là yếu tố then chốt để hộ kinh doanh yên tâm chuyển khỏi thuế khoán và để tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng cho các thành phần kinh tế cùng phát triển, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và kiến thiết đất nước như nghị quyết của Đảng đã xác định.
Đại biểu cũng đề nghị cần xem xét quy định tính thuế suất được xác định tại thông tư của Bộ Tài chính hay các luật thuế để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
Sáng 19 tháng 11, tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Hòa, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành tổ chức phát động chương trình Sức mạnh nhân đạo năm 2025. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2025. Tham dự chương trình có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chương trình Sức mạnh nhân đạo là sự kiện thường niên do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần phong trào người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái. Trong chương trình Sức mạnh nhân đạo năm nay, tổng giá trị nguồn lực nhân đạo được trao trực tiếp tại lễ phát động đạt 720 triệu đồng. Trong đó có 13 con bò giống sinh sản, tổng trị giá 234 triệu đồng, được trao tặng cho các hộ nghèo thuộc các xã Hiệp Hòa, Hoàng Vân, Xuân Cẩm. 21 hộ gia đình đặc biệt khó khăn được nhận hỗ trợ hàng tháng, tổng trị giá 42 triệu đồng. 30 hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi bão lũ thuộc xã Hiệp Hòa được nhận quà trị giá hơn 1 triệu đồng một suất. Ngoài ra, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng phân bổ nhiều loại hàng hóa có giá trị hơn 400 triệu đồng để hỗ trợ người dân khó khăn của tỉnh Bắc Ninh. Chương trình Sức mạnh nhân đạo năm 2025 sẽ được triển khai đến ngày 10 tháng 2 năm 2026.
Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm, sáng ngày 19 tháng 11, các ông bà trong tổ số 7, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại xã Trung Kênh. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin đến cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, thông báo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, báo cáo tình hình thực hiện các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương, báo cáo kết quả hoạt động trong năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cử tri xã Trung Kênh bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh Bắc Ninh đạt được, đồng thời kiến nghị tỉnh tiếp tục ban hành chính sách quan tâm đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương còn khó khăn, đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án cần đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân có đất bị thu hồi, sớm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các trường học nằm trong diện phải di dời để giải phóng mặt bằng dự án sân bay Gia Bình, xây dựng khu tái định cư các dự án gần khu dân cư cũ để tạo thuận lợi cho người dân trong việc sinh hoạt, phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà trao đổi làm rõ một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các ý kiến, hứa sẽ truyền tải đầy đủ đến các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định. Đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Trung Kênh phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tập trung rà soát và thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại năm 2025.
Thưa quý vị, tỉnh Bắc Ninh đã có sự bứt phá ấn tượng về kim ngạch xuất khẩu khi liên tiếp trong 3 tháng gần đây, duy trì vị trí dẫn đầu cả nước. Không chỉ có tháng 10 mà Bắc Ninh đã vượt qua thành phố Hồ Chí Minh để vươn lên vị trí dẫn đầu về tổng kim ngạch xuất khẩu trong 10 tháng năm nay. Trong tháng 10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Bắc Ninh đạt 19,2 tỷ đô la, tăng 4,2% so với tháng trước. Tính chung trong 10 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt xấp xỉ 150 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu đạt 77,4 tỷ đô la, tăng 32,3%, nhập khẩu đạt 72,5 tỷ đô la, tăng 38,6%, thặng dư thương mại đạt 4,9 tỷ đô la. Với kết quả này, tỉnh Bắc Ninh đã đóng góp khoảng 22% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước và chiếm tới 25% trong tổng số gần 20 tỷ đô la xuất siêu của cả nước. Không chỉ tăng cao về giá trị mà cơ cấu sản phẩm xuất khẩu tiếp tục có những tín hiệu tích cực. Những sản phẩm có thế mạnh của tỉnh như chế biến, điện tử, máy tính vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu ngành hàng xuất khẩu.
Bắc Ninh là địa phương gần như có độ mở của nền kinh tế lớn nhất cả nước. Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, từ xung đột chính trị, thương mại đến chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn, thì đồng nghĩa với việc Bắc Ninh sẽ bị tác động nhiều hơn. Tuy nhiên, với việc phát triển đa dạng ngành nghề, thị trường xuất khẩu cũng đã hạn chế được nhiều rủi ro từ biến động nền kinh tế. Những vụ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với mặt hàng pin năng lượng mặt trời hồi đầu năm đã tác động rất lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp. Trong đó phần lớn doanh nghiệp đã hoạt động cầm chừng, thậm chí dừng hoạt động. Phóng viên Thu Thủy thông tin.
Nếu như trước đây việc tạm dừng sản xuất hay là ngừng sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời sẽ có tác động rất lớn đến việc sụt giảm giá trị sản xuất công nghiệp cũng như là giá trị xuất khẩu của tỉnh. Bởi sản phẩm này đã chiếm vài chục phần trăm trong cơ cấu hàng xuất khẩu. Tuy nhiên những năm gần đây thì nhờ chính sách thu hút đầu tư những ngành công nghệ cao mà thị phần cơ cấu của sản phẩm này cũng đã giảm đáng kể trong cơ cấu hàng xuất khẩu. Bởi thế mà cũng đã hạn chế được rất nhiều tác động từ thay đổi chính sách cũng như là từ những biến động của nền kinh tế thế giới.
Chưa hết tác động từ nền kinh tế Mỹ, mà ngay trong đầu quý 2, động thái về áp thuế đối ứng với nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam cũng gây không ít khó khăn đối với doanh nghiệp xuất khẩu. Trong bối cảnh ấy, doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng linh hoạt. Công ty cổ phần Tổng công ty may Bắc Giang LCG có tới 50% thị phần xuất khẩu sang Mỹ. Ông Lưu Tiến Trung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tổng công ty may Bắc Giang LCG chia sẻ.
Trong mấy năm gần đây thì các cái tác động của nền kinh tế thế giới là nó diễn ra liên tục và nó cũng tác động rất là mạnh. Đặc biệt năm nay tháng 4 thì khi Mỹ mà công bố về cái thuế đối ứng thì rất nhiều doanh nghiệp dệt may của Việt Nam, trong đó có chúng tôi, thì cũng bị ảnh hưởng và rất nhiều những cái lo lắng. Thì ngay lập tức thì ban lãnh đạo cũng có những cái chính sách để mà điều chỉnh kịp thời. Ví dụ như chúng tôi cũng gia tăng các cái thị trường, mở rộng thêm các thị trường mới, ví dụ như là EU, Nhật Bản, Hàn Quốc. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng cố gắng là ứng dụng cái số hóa để minh bạch hóa cái chuỗi cung ứng để cho khách hàng dễ tra xuất cái nguồn gốc của sản phẩm. Thì chúng tôi cũng tiếp tục nâng cao cái chất lượng sản phẩm và đáp ứng các cái tiêu chuẩn mới nhất của khách hàng. Vì hiện nay thì đa phần các khách hàng khó tính, các khách hàng cao cấp thì vẫn coi Việt Nam là một trong những cái lựa chọn mà hàng đầu của thế giới. Mà đặc biệt là LCG thì cũng nằm trong cái số đấy.
Trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động, tại Bắc Ninh vẫn có thêm nhiều dự án mở rộng đầu tư, dự án mới đi vào hoạt động. Trong rất nhiều thách thức, Bắc Ninh không chỉ dừng lại ở việc chống chịu, thích ứng mà lại bứt phá vươn lên, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi xuất khẩu quốc gia, nhất là đối với các ngành, sản phẩm thế mạnh của tỉnh như chế biến, điện tử, máy tính.
Thời gian qua, Bắc Ninh đã xác định rõ hướng đi chiến lược lựa chọn công nghiệp điện tử và bán dẫn làm ngành mũi nhọn, phát triển theo chiều sâu và gắn với chuỗi giá trị toàn cầu. Tỉnh cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư, mở rộng hệ sinh thái sản xuất và chuỗi cung ứng. Điều này đã tạo nền tảng để xuất khẩu bứt phá, nâng cao giá trị cũng như tăng xuất siêu. Trong phóng sự sau là góc nhìn của các chuyên gia, đại diện các tổ chức của Việt Nam ở nước ngoài. Với sự hiện diện của những nhà máy bán dẫn có quy mô và thương hiệu tại địa phương như Amco, Hanamicron, tỉnh Bắc Ninh đang khẳng định sớm đi đầu trong thu hút những ngành nghề thế hệ mới. Không những thế, rất nhiều chính sách về đào tạo lao động bán dẫn, Bắc Ninh có nhiều dư địa để phát triển lĩnh vực này và như thế sẽ tiếp tục tạo nên những đột phá về xuất khẩu. Ông Phạm Việt Tuấn, tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc nhận định.
Bắc Ninh có thể coi là một trong những địa phương Việt Nam đi đầu trong việc thu hút đầu tư vào nước ngoài và lĩnh vực công nghệ cao nói riêng và lĩnh vực bán dẫn nói chung. Thì đây đã đưa Bắc Ninh trở thành một cái điểm vị trí có mặt trên bản đồ toàn cầu về lĩnh vực công nghệ bán dẫn, đã hình thành cái chuỗi cung ứng về điện tử thì nó cũng gần gũi với chuỗi cung ứng của bán dẫn nên là có tạo cái sự liên kết và lan tỏa. Và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thì trong cái quá trình thu hút đầu tư cũng rất là quyết liệt để đưa ra những cái chính sách đặc thù cho địa phương cũng như là trao đổi làm việc với chính phủ, với trung ương để đưa ra những cái chính sách có thu hút đầu tư nước ngoài mà có lợi cho lĩnh vực bán dẫn cạnh tranh được với các cái địa phương khác.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã và đang hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao tương đối hoàn chỉnh, yếu tố được xem là đầu ra cho các sản phẩm bán dẫn. Và đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn trước nhu cầu dịch chuyển ngành nghề, nguồn lực đầu tư. Ông Lê Quang Tuấn, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc nói.
Trong cái chính cạnh tranh địa chính trị hiện nay thì các cái ngành công nghệ cao, đặc biệt là ngành bán dẫn là đang có cái xu thế dịch chuyển, và tôi rằng là Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng có cái cơ hội rất lớn để có thể đón được cái dòng thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn. Bởi vì là Bắc Ninh đang có cái hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao rất là hoàn chỉnh, và đây là các cái sản phẩm công nghệ cao chính là đầu ra cho các sản phẩm bán dẫn. Do đó là chúng tôi tin rằng là cộng với các cái chính sách phù hợp, cộng với sự dịch chuyển và cũng như là các cái xu thế dịch chuyển của các cái doanh nghiệp bán dẫn hiện nay, thì trong thời gian tới chúng tôi hy vọng là sẽ có những cái tín hiệu tốt về việc thu hút những cái doanh nghiệp bán dẫn của Đài Loan nói chung và doanh nghiệp bán dẫn thế giới nói riêng đến tỉnh Bắc Ninh.
Cùng với vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng kỹ thuật phát triển đồng bộ, môi trường đầu tư thông thoáng, chính quyền năng động và cam kết mạnh mẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, Bắc Ninh đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt là các tập đoàn công nghệ cao. Định hướng này đã tạo nền tảng để xuất khẩu liên tục bứt phá, vươn lên trở thành đầu tàu ngoại thương của cả nước.
Sáng 19 tháng 11, Trường Bắn Quốc gia khu vực 1, Quân khu 1 long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống 22 tháng 11. Dự buổi lễ có Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Tư lệnh Quân khu 1 cùng lãnh đạo Quân khu 3. Tại lễ kỷ niệm, đơn vị đã ôn lại chặng đường 45 năm xây dựng và trưởng thành. Từ những ngày đầu đầy khó khăn với nhiệm vụ quy mô lớn trên diện tích hơn 300 km2, Trường Bắn đã vừa tổ chức di dân giải phóng mặt bằng, vừa khẩn trương xây dựng cơ sở vật chất, phối hợp chuyên gia Liên Xô lắp đặt trang thiết bị hiện đại, hoàn thành đúng tiến độ. Trải qua nhiều lần điều chỉnh tổ chức, đến nay Trường Bắn Quốc gia khu vực 1 đã đảm bảo cho hàng nghìn lượt đơn vị huấn luyện, diễn tập bắn đạn thật, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, duy trì nghiêm kỷ luật an toàn huấn luyện. Đơn vị cũng đẩy mạnh công tác dân vận với nhiều hoạt động thiết thực như làm đường bê tông liên thôn, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân. Phát biểu tại đây, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1 nhấn mạnh, thời gian tới, Trường Bắn Quốc gia khu vực 1 cần tiếp tục giữ vững kỷ luật, an toàn tuyệt đối trong mọi nhiệm vụ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, huấn luyện, chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Với những thành tích xuất sắc đạt được, Trường Bắn Quốc gia khu vực 1 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì lần thứ 2.
Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chủ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ 12 đến 17 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ 13 đến 19 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3 trời rét, nhiệt độ 14 đến 19 độ. Thời tiết giá rét, quý vị và các bạn lưu ý khi ra đường giữ ấm cơ thể, bảo vệ sức khỏe. Và tới đây, chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạo Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Dương cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin được kính chào tạm biệt.